Kính thưa Hội Thánh, con xin phép được đọc lời Chúa trong Mác đoạn 4, từ câu 30 đến câu 32, và Luca đoạn 13, từ câu 20 đến câu 21. Ngài lại phán rằng, chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi? Hãy lấy thí dụ nào mà tỏ ra. Nước ấy giống như một hột cải, khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Xong, khi gieo rồi, nó mọc lên, trở nên lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Luca đoạn 13 câu 20 đến câu 21. Ngài lại phán rằng, ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men. Người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Con cảm ơn Hội Thánh.
Một lần nữa trân trọng kính chào Hội Thánh. Trong tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là đứng làm đầu hội thánh và đi giữa hội thánh từ nay cho đến ngày cuối cùng. Dụ ngôn về hột cải được xem là dụ ngôn cuối cùng trong các dụ ngôn được ký thuật từ trong Phúc Âm Mác chương thứ 4. Đức Chúa Giêsu đưa ra sự tương phản giữa một khởi đầu rất đơn sơ của đạo Chúa và sự kết thúc ấn tượng với quy mô rộng lớn về nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi? Chúng ta sánh nước thiên đàng với chi? Hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải. Khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Trong khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Câu số 31 cho thấy, nước Đức Chúa Trời hay nước thiên đàng được ví sánh như một hột cải rất nhỏ, nhỏ lắm. Một số nghiên cứu cho rằng nó là hột cải đen và có thể tăng trưởng với chiều cao 3 thước hoặc hơn nữa. Có một học giả cho rằng hột cải trong ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu có tác dụng rất lớn trong đời sống của con người. Ví dụ như nó có thể chống lại nọc độc của rắn hay bò cạp. Nó cũng có thể trị các chứng bệnh như táo bón, ăn không tiêu, ho suyễn, đau răng, phong đòn gánh và rất nhiều chứng bệnh khác ở trong nhân gian. Chứ có thể đồng thanh với các nhà giải kinh. Hột cải trong Phúc Âm Mác mang lại rất nhiều giá trị và ích lợi cho đời sống của nhân loại nói chung. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu phán rằng so với các hột giống khác được gieo trên đất thì hột cải này là giống nhỏ hơn hết. Cụm từ nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất chỉ là một câu thành ngữ quen thuộc với cộng đồng người Do Thái trong thời của các sứ đồ. Ví dụ như ông bà anh chị em muốn so sánh điều gì đó thật nhỏ, người ta thường nói nhỏ như hột tiêu hoặc là nhỏ như hột ớt. Đó là những câu nói rất thông thường trong đời sống của con người. Và nó ngụ ý điều gì đó rất nhỏ bé mà người nghe có thể hình dung được. Vì vậy, khi Đức Chúa Giêsu phán rằng nước thiên đàng giống như một hột cải, thì những người đồng thời với các sứ đồ và độc giả của Kinh Thánh hiểu ngay ngụ ý của Ngài. Hay nói cách khác, nước Đức Chúa Trời được rao giảng cho thế gian với sự khởi đầu rất khiêm nhường, đơn sơ, mộc mạc trong cái nhìn của con người. Thậm chí người ta cũng chẳng cần quan tâm đến, người ta không muốn nghe đến. Sau khi hội nghị châu Á Thái Bình Dương kết thúc vào cuối tháng 10 năm vừa qua, Ban Thường trực của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thiết đãi các đại biểu của các quốc gia thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương ăn tối trước khi chúng tôi chia tay. Tôi có dịp nghe lời chứng của một phụ nữ về công việc Chúa tại Nam Hàn. Một hội thánh người Việt được thành lập tại Hàn Quốc cũng lâu rồi. Và các tín hữu tại đó hầu hết làm việc cho các phân xưởng của người Hàn. Họ làm việc 6 ngày, từ thứ hai cho đến thứ bảy, và cuối tuần chủ nhật thì đến nhà thờ với một tâm trạng rất mệt mỏi từ thể chất cho đến tinh thần. Để bảo đảm mỗi ngày chủ nhật có người đến nhà thờ, bà chủ của nhóm tín hữu này quyết định tặng cho mỗi người một số tiền để họ đi nhà thờ, và họ có tiền để họ bỏ vô túi tiền dân, thay vì họ phải móc túi của họ ra, thay vì phải sử dụng tiền lương của họ. Nếu kêu gọi thành phần này đi nhà thờ và dâng tiền từ chính huê lệ của họ thì đó là điều không thể xảy ra trong bối cảnh của hội thánh tại đó. Thưa hội thánh, ông bà, anh chị em thân mến, lời chứng của người phụ nữ này cho thấy người ta chẳng hề quan tâm đến vấn đề tâm linh đúng với lời dạy của Kinh Thánh. Đi nhà thờ bởi vì sự thúc đẩy của người khác. Đi nhà thờ chỉ là một hình thức tôn giáo nào đó, và chính họ cũng chẳng bận tâm đến việc dâng hiến. Nếu không muốn nói là đi nhà thờ để chủ nhân của mình được vui lòng. Bởi vì mình đến, mình có sự hỗ trợ và không có thất thoát xu nào hết từ trong lợi tức của mình. Trở lại với bài học, Phúc Âm Mát cho thấy nước Đức Chúa Trời được ví sánh như hột cải, và khi nước thiên đàng được công bố cho thế gian trong thế kỷ thứ nhất thì đó là điều mà rất rất ít người quan tâm đến so với các hình thức tôn giáo trong thế giới của loài người. Về một phương diện, Kinh Thánh cho thấy ma quỷ và việc làm của ma quỷ là một trong những yếu tố ngăn cản con người đến với Chúa. Một số người vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo ở trong lòng họ đi. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 15. Một số người khác thì họ vui mừng nhận lấy đạo, nhưng không có rễ. Khi gặp bắt bớ, cực khổ vì cớ đạo Chúa thì bị vấp phạm. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17. Một số người khác vì cớ sự lo lắng về đời này, ham muốn giàu sang, dục vọng, làm cho đạo Chúa bị nghẹt ngòi, không thể kết quả được. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 19. Cho đến thế kỷ thứ 21, Tin Lành được rao giảng khắp nơi trên thế giới. Gần 50 năm trôi qua, hội thánh Tin Lành tại hải ngoại nói chung vẫn không phát triển. Tôi không muốn nói là nó bị đóng băng. Như điều tôi nói với lại các đầy tớ Chúa khi tôi dự hội nghị châu Á Thái Bình Dương. Hội thánh Tin Lành tại hải ngoại, đặc biệt ở tại Úc nói riêng, không phát triển. Một số người cho rằng không có sự bắt bớ, nghèo đói, bệnh tật tại các quốc gia như Mỹ, Úc, Canada thì hội thánh sẽ phát triển rất dễ dàng và thuận lợi. Có đúng vậy không? Tuy nhiên, sự thật cho thấy càng tự do chừng nào, người ta càng ít đi nhà thờ chừng đó. Càng đầy đủ vật chất chừng nào, người ta càng ít quan tâm đến đời sống tâm linh chừng đó. Càng mạnh khỏe chừng nào, người ta càng ít giữ phần hầu việc Chúa chừng đó. Tại sao như vậy? Hồi xưa ở Việt Nam, xin lỗi mà nói, mỗi ngày chỉ ăn ít, nhiều lắm là một cử rưỡi thôi. Tôi nói kinh nghiệm của tôi đó. Nhưng mà hội thánh mở cửa ngày nào là người ta đến ngày đó. Và một tuần lễ như vậy thì hội thánh là mở cửa 5 ngày. Phương tiện đi lại rất là khó khăn. Nhiều người phải đi bộ khoảng nửa tiếng cho đến 45 phút để đến nhà thờ. Và hội thánh rất là đông đảo. Nhưng tại hải ngoại thì sao? Người ta bước ra khỏi nhà, không có xe hơi thì có xe bus, xe tram, xe lửa, đúng không? Đầy đủ hết tất cả mọi phương tiện đi lại. Nhưng mà càng đầy đủ phương tiện chừng nào thì người ta càng ít quan tâm đến đời sống tâm linh chừng đó. Hồi xưa ở Việt Nam thì than thở bởi vì thiếu thốn thuốc men. Tôi nghe nói một chị em trong Hội Thánh thì về Việt Nam thăm mang theo một số thuốc, thuốc cảm đó, và họ phát cho những người thân láng giềng bạn bè mình đó, mỗi người có một vỉ thôi, một vỉ thuốc Panamax, nó rẻ lắm, một hộp nó bán có mấy đồng mà mỗi người nhận một vỉ, họ vui lắm, họ mừng lắm, nó giống như là một cái gì đó mà họ tin rằng nó mang lại sự khích lệ cho anh chị em của mình rất là lớn. Ở đây ông bà chị em có ai ở trong cái tâm trạng mà tôi vừa mới nói không? Mình không có bệnh. Tôi để ý tôi thấy người ta đi chemist warehouse mua thuốc bổ xương, bổ mát, bổ tai, bổ chân, cái gì mà nó bổ là mình mua hết, mình dồn hết trong con người của mình. Tại sao? Bởi vì nó là những điều mà mình nghĩ là nó rất là tốt lành. Nhưng mà lời Chúa, lời mà nuôi sự sống của anh chị em với tôi đó, thì mình không có khé, không quan tâm, không để ý tới. Đời sống con người càng dư dật chừng nào ở tại hải ngoại thì người ta càng ít quan tâm tới con người thuộc linh của mình. Có đúng vậy không? Và tại sao như vậy? Kinh Thánh cho thấy ma quỷ đưa ra rất nhiều sự cám dỗ và khiến cho con người không còn bận tâm đến nước thiên đàng như điều Đức Chúa Giê-xu phán. Sự ham muốn thế gian và sự lo lắng về đời này khiến con người không còn quan tâm đến nước thiên đàng như điều Đức Chúa Giê-xu phán. Hầu hết mọi người đều tỏ ra coi thường lẽ thật về nước Đức Chúa Trời với sự khởi đầu của tinh lành. Mọi người đều tỏ ra coi thường nước thiên đàng với sự bắt đầu của tinh lành. Tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại. Và nó đúng với ẩn dụ Đức Chúa Giê-xu về hình ảnh hột cải. Dựa theo kỹ thuật của Phúc Âm Mát, Ngài phán rằng nước thiên đàng giống như một hột cải. Khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Thưa Hội Thánh, có phải chúng ta cũng đánh giá nước Đức Chúa Trời giống như vậy không? Có phải nước Đức Chúa Trời là điều gì đó rất mơ hồ và tầm thường ở trong suy nghĩ của chúng ta hay không? Trong thành ngữ của người Do Thái, nó nhỏ hơn hết các hạt giống ở trên đất. Vậy thì nước Đức Chúa Trời có phải là mục tiêu cuối cùng để ông bà, anh chị em với tôi theo đuổi và tìm kiếm cho đến giờ phút cuối cùng của đời sống mình hay không? Hay là chúng ta có một mục đích khác? Tin tức cho biết, khi cơn bão nhiệt đới thổi vào bờ biển của Queensland hôm thứ Bảy vừa rồi, thì có khoảng 290.000 căn nhà và doanh nghiệp khắp vùng đông nam của tiểu bang này chìm ngập trong bóng tối bởi vì không có điện. Dự đoán cũng phải 2 tuần nữa thì khu vực này mới có điện trở lại. Trước đó vài ngày thôi, người ta đổ xô đi đến các siêu thị mua thực phẩm, mua nước uống, mua bất cứ cái gì mình có thể mua, giống như tình trạng COVID-19 ở trong quá khứ. Ở trong siêu thị nó trống trơn hết, không còn cái gì trong đó hết. Nếu đặt mình trong tình trạng rất khó khăn hiện nay của dân cư tại Queensland, ông bà anh chị em nghĩ rằng mình sẽ chuẩn bị điều gì cho chính mình và gia đình mình? Mình sẽ chuẩn bị cái gì? Thái độ và hành động của chúng ta đứng trước những thử thách của cuộc sống sẽ là thước đo về tình trạng thuộc linh của mỗi người liên quan đến nước Đức Chúa Trời ở trong thời kỳ sao rốt của thế giới. Đức Chúa Giê-xu từng dạy rằng nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tôi nghĩ câu này là ai cũng biết hết, ai cũng thuộc lòng hết, không cần mục sư nói cũng biết nó ghi ở đâu. trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tuy nhiên, trong thực tế cho thấy, số người thật sự quan tâm đến nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài vẫn là một thiểu số trong thời đại của chúng ta. Bởi vì nước thiên đàng giống như hột cải nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Khởi đầu của Tin Lành là điều gì đó rất sơ đẳng và bình dị trong sự đánh giá của nhân loại nói chung. Và có đôi khi ngay cả những người tin Chúa vẫn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến vấn đề tâm linh của chính họ. Sự hiểu biết về nước thiên đàng rất mơ hồ và dường như không phải là thứ tự ưu tiên hàng đầu ở trong đời sống hiện nay của người Cơ Đốc nói chung. Xin Chúa thương xót. Tôi cầu nguyện Chúa tha thứ cho tôi, cho ông bà anh chị em. Xin Chúa tha thứ cho những suy nghĩ rất nông cạn của chúng ta về nước Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi dẫn để không ai trong chúng ta rơi vào sự cám dỗ và cho rằng nước thiên đàng là điều quá mơ hồ, quá trừu tượng đối với chính mình. Thay vào đó, xin Chúa ban cho mỗi người sự nôn nã và hết lòng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, tìm kiếm nước Chúa qua sự hầu vì Chúa của chúng ta. Hãy đặt mình ở trong hoàn cảnh của tiểu bang Queensland, trong đó bao gồm người thân và bạn bè của chúng ta. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh của họ hiện nay để thấy rằng cơ hội đi theo Chúa và hầu việc Ngài không phải lúc nào cũng sẵn có và dễ dàng thực hiện. Các hội thánh tại Queensland ở trong tình trạng báo động và họ nói với tôi rằng có thể hôm nay phải đóng cửa bởi vì cái cơn giông bão nó tấn công. Mọi sự có thể chấm dứt, thưa hội thánh. Mọi sự có thể kết thúc bất ngờ và không ai có thể lấy lại những cơ hội tốt lành để thờ phượng Chúa và tận hiến cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời qua công cuộc xây dựng và phát triển hội thánh của Chúa trên đất này. Thưa hội thánh, đúng là khởi đầu của Tin Lành rất đơn sơ và bình dị. Hội thánh Tin Lành Việt Nam được hình thành cách đây hơn 100 năm cũng rất đơn sơ và bình dị, với sự hỗ trợ của các giáo sĩ thuộc Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp trên thế giới. Ở trong lớp học Kinh Thánh của chúng tôi thường hay nhắc lại những mẫu chuyện mà 40 năm, 50 năm về trước khi chúng tôi còn ở Việt Nam. Nhắc lại những sự rất là sơ đẳng, bình dị của Hội Thánh Tin Lành. Và chúng tôi rất là tự hào bởi vì Chúa đặt mình ở trong cái bối cảnh đó để hầu vì Chúa. Chúng tôi rất là cảm ơn Chúa bởi vì nhìn thấy gương đức tin của các đầy tớ Chúa để xây dựng hội thánh ở trong một hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Tôi nghĩ mấy đứa sinh viên ở trong hội thánh không có biết cái vụ đó. Mỗi ngày người ta phải xếp hàng để mà nhận khoai mì, khoai lang, bột mì về nhà ăn. Và mỗi hộ như vậy mỗi tuần chỉ được 1 kg, 1 kg thịt mà thôi. Người ta đếm cuộc sống mỗi ngày như vậy đó. Đừng có nói bệnh đi nhà thương. Không có tiền để mà nghĩ tới cái chuyện bệnh đi nhà thương. Nhưng mà Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã bắt đầu và khôi phục lại ở trong những cái hết sức là bình dị và đơn sơ. Thưa Hội Thánh, có phải đạo Chúa chỉ giống như hột cải và nhỏ hơn hết các hột giống khác trên đất hay không? Vấn đề không dừng lại ở đó, bởi vì Đức Chúa Giê-xu phán, sau khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời nứt dưới bóng nó được. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, các môn đồ của Chúa Giê-xu hy vọng nhìn thấy sự phát triển của đạo Chúa, nhìn thấy sự phát triển của Tin Lành qua sự giảng dạy và công việc quyền phép của Ngài. Trong khi đó, sự bắt bớ ngày càng gia tăng, sự xung đột ngày càng gia tăng ở giữa Đức Chúa Giê-xu với lại thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Và điều này khiến cho những người đi theo Chúa, đặc biệt là 12 sứ đồ, có lẽ bị dao động về nhiều phương diện. Tuy nhiên, ẩn dụ của Chúa Giê-xu về hột cải nhắc nhở các môn đồ của Ngài và độc giả của Kinh Thánh rằng mặc dù lẽ thật về nước thiên đàng rất căn bản, bình dị, đơn sơ, mộc mạc, tuy nhiên, mọi người cần thể hiện sự kiên nhẫn. Mỗi người phải thể hiện sự kiên nhẫn đang khi chúng ta chờ đợi sự mặc khải đầy vinh hiển và cao trọng về nước Đức Chúa Trời. Thông thường, tôi nói đây là vấn đề thông thường, ai cũng muốn thấy công việc Chúa được bắt đầu và phát triển một cách nhanh chóng. Có đúng hay không? Một số người tập hợp lại với nhau, mua một cơ sở nhà thờ, tìm một mục sư để lo việc hội thánh, và người ta cho rằng với những điều kiện đầy đủ tốt lành mình có ở trong tay thì Tin Lành sẽ được phát triển nhanh chóng. Có phải chúng ta đang suy nghĩ như vậy không? Hai hội thánh tôi biết ở trên nước Úc, hai hội thánh tôi nói rằng số tín hữu khá đông nhất trong tất cả các hội thánh xi măng người Việt. Nhưng mà đó là hai cái chỗ mà đang có rất là nhiều sự khó khăn lớn và lớn lắm. Ông bà anh chị em thân mến, trong thực tế cho thấy sự phát triển của hội thánh nói chung không hề phụ thuộc vào bất cứ yếu tố nào đến từ việc làm của con người. Nó là công việc của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng điều khiển tất cả mọi sự ở trong hội thánh theo như đường lối và ý muốn của chính Ngài. Chúng ta sẽ không tồn tại nếu như mình ở ngoài sự soi dẫn của Chúa. Giống như hột cải được gieo xuống đất và nó tăng trưởng theo thời gian, hội thánh cũng giống như vậy. Vì vậy, mọi người phải nhẫn nại, ông bà anh chị em với tôi phải nhẫn nại và chờ đợi để thấy được sự phát triển của đạo Chúa trong thế giới của loài người. Thiên hạ có thể coi thường, người ta có thể tỏ ra không bận tâm đến lẽ thật về nước Đức Chúa Trời bởi vì sự khởi đầu rất khiêm nhường và bình dị của Tin Lành. Tuy nhiên, điều quan trọng mà chúng ta cần biết đó là sự kết thúc với tầm cỡ rộng lớn của nước thiên đàng trong thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Giêsu phán, song khi gieo rồi nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Dựa theo một số nghiên cứu, cụm từ nứt ra nhành lớn có liên quan đến ý tưởng của sách tiên tri Ezechiel chương thứ 17 và tiên tri Daniel chương thứ 4. Tức là hai tiên tri của Chúa nói đến sự mở rộng của nước thiên đàng dành cho muôn dân, muôn nước, muôn thứ tiếng ở trong tương lai. Ezechiel đoạn 17 câu 23 ghi: thật ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel, nó sẽ nứt nhành và ra trái, sẽ trở nên cây hương bách tốt, cả loài chim sẽ đến núp dưới bóng nó, hết thảy những giống có cánh sẽ ở dưới bóng của nhánh cây. Daniel đoạn 4 câu 12 thì ghi rằng lá nó thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn, các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Thưa hội thánh, dựa theo ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu, hột giống đạo được gieo trong thế gian với sự khởi đầu rất là đơn sơ trong quan điểm của con người, nếu không muốn nói là rất là nhỏ. Tuy nhiên, nước Chúa mau đến theo như lời dạy của Đức Chúa Giêsu và nước Chúa được mở rộng cho tất cả mọi người đón nhận Tin Lành bằng đức tin thật trong Đức Chúa Giêsu Christ, trong đó bao gồm hết thảy chúng ta. Lẽ thật này sẽ ứng nghiệm ở trong thời điểm Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Và nó là một sự kiện bất ngờ thình lình. Vì vậy, chúng ta phải thể hiện sự kiên nhẫn và bền đổ để nhận lãnh lời hứa về sự sống đời đời ở trong nước Đức Chúa Trời. Đây có phải là đức tin và sự trông cậy của ông bà chị em hay không? Tự ẩn dụ về hột cải trong phúc âm mát, Đức Chúa Giêsu ví sánh nước Đức Chúa Trời giống như men trộn với bột cho đến chừng nó dậy cả lên. Luca đoạn 13 câu 21. Điều này hàm ý về tác động mạnh mẽ của Tin Lành đối với thế gian. Đạo Chúa sẽ mang đến sự thay đổi rộng lớn về đời sống tâm linh lẫn cả đời sống thuộc thể của nhân loại nói chung. Điều đáng chú ý đó là Tin Lành đã mang đến sự thay đổi gì trong đời sống của quý cụ, ông bà, anh chị em hiện nay? Tin Lành thay đổi như thế nào về cuộc đời của chúng ta? Chúng ta đã và đang làm gì với sự hiểu biết của chính mình về nước Đức Chúa Trời? Ta mong đợi điều gì trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại để phán xét thế gian này? Lời cầu nguyện của tôi cho Hội Thánh chiều hôm nay đó là tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời và hướng cả cuộc đời của mình về nước Đức Chúa Trời trong tinh thần chờ đợi sự tái lâm của Chúa Giêsu. Tác giả của bài Thánh ca 425 viết rằng: Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy, nước Chúa ta vinh quang thay, thuộc chẳng hề hết. Ta chắc đến nước ấy, chung trị vì cùng Ngài. Này ta đến, cùng nhau hát thơ này. Kính mời Hội Thánh cùng đứng.